Tựa đề bài học của chúng ta là thử thách đức tin và sự ban cho từ Đức Chúa Trời. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Gia-cơ đoạn 1 từ câu 1 đến câu 11. Gia-cơ, tôi tớ của Thiên Chúa và của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho 12 chi phái bị tan lạc. Xin chào mừng. Hỡi các anh em của tôi, khi các anh em rơi vào mọi sự thử thách khác nhau, hãy xem mỗi sự đều là sự vui mừng. Hãy biết rằng sự thử nghiệm đức tin của các anh em đem lại sự nhẫn nại, nhưng hãy để sự nhẫn nại làm trọn việc nó, để các anh em được nên trọn vẹn, không thiếu sót. Nếu như trong anh em có ai kém khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì người ấy sẽ được ban cho. Nhưng người ấy phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ chút nào. Vì kẻ nghi ngờ giống như sóng biển bị gió khuấy động. Người như thế cho nên nghĩ rằng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa. Một người phân tâm thì làm việc gì cũng không ổn định. Anh em nào thấp hèn hãy vui trong sự người ấy được tôn cao. Người giàu hãy vui trong sự trở nên thấp hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên với nắng gắt, làm cho cỏ khô, hoa của nó rụng, sự xinh đẹp của nó phai tàn. Người giàu cũng sẽ qua đi như vậy trong đường lối mình. Và kính thưa Hội Thánh, lẽ ra thì tôi soạn một bài để mở đầu cho cái loạt bài học về thư Gia-cơ, nhưng bởi vì tôi không có đủ thời gian để làm cái công việc đó, cho nên tôi bắt đầu với cái loạt bài chú giải, và chúng ta ngay ngày hôm nay chúng ta bắt đầu học Gia-cơ đoạn 1. Và khi tôi có thời gian, tôi sẽ dành thời gian để ghi lại cái tiểu sử của Gia-cơ cùng với một cái bài giới thiệu về mục đích, nội dung cũng như là bố cục của thư Gia-cơ. Vì thế cho nên trong bài học ngày hôm nay tôi nói sơ qua về ý nghĩa tên của Gia-cơ và một vài hàng về ông. Tên Gia-cơ là cái sự phiên dịch tên Gia-cốp ở trong tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp. Và cái nguồn gốc của tên Gia-cốp thì đã được ghi lại ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 25. Vợ của Isaac có thai đôi và sinh ra hai con trai. Đứa ra trước thì có màu đỏ hồng, toàn thân thì được bao phủ bằng lông như một cái áo khoác bằng lông, cho nên được đặt tên là Esau, và Esau có nghĩa là nhiều lông. Đứa ra kế tiếp thì tay nắm gót chân của đứa ra trước, cho nên được đặt tên là Gia-cốp, bởi vì nghĩa đen của chữ Gia-cốp có nghĩa là nắm gót chân. Và cái nghĩa bóng của Gia-cốp có nghĩa là người thay thế. Thật sự thì chúng ta có thể đoán rằng, ngay ban đầu thì cái chữ Gia-cốp chỉ có nghĩa là nắm gót chân. Nhưng mà về sau, đời sống của Gia-cốp đã trở thành cái người thay thế cho anh trưởng của mình là Esau, bởi vì quyền trưởng nam của Esau đã bị bán cho Gia-cốp, cho nên Gia-cốp trở thành người thừa hưởng cơ nghiệp của Isaac. Vì thế cho nên từ đó cái tên Gia-cốp còn có nghĩa là người thay thế. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của Esau và Gia-cốp khi chúng ta học ở trong Sáng Thế Ký đến cái phân đoạn này, đến cái phân đoạn Sáng Thế Ký đoạn 25. Ở đây chúng ta chỉ nhắc lại một cách vắn tắt ý nghĩa của cái tên Gia-cơ là cái tên được dịch từ tên Gia-cốp mà thôi. Và tác giả thư Gia-cơ chính là em cùng mẹ với Đức Chúa Giê-xu, và ông là con thứ nhì sau Đức Chúa Giê-xu. Khi mà Đức Chúa Giê-xu còn đi lại trên đất và rao giảng tin lành, thì ông và có lẽ các em của ông không có tin những cái điều mà Đức Chúa Giê-xu rao giảng. Nhưng mà sau khi Đức Chúa Giê-xu sống lại và hiện ra cho chính ông thấy, thì ông trở nên một cơ đốc nhân. Rồi theo thời gian ông trở thành một trưởng lão và giám mục ở trong hội thánh ở tại Jerusalem. Mà ở trong Galati đoạn 2 câu 9, sứ đồ Phaolô đã gọi ông là cột trụ của hội thánh. Ông cũng chính là anh của Giu-đe, tác giả thư Giu-đe mà chúng ta đã học. Gia-cơ bị những người Pha-ra-si ném đá chết vào năm thứ 62. Và như đã nói lúc nãy, tất cả những cái chi tiết còn lại về Gia-cơ sẽ được trình bày ở trong bài giới thiệu Gia-cơ, giới thiệu thư Gia-cơ. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu từng câu một ở trong Gia Cơ đoạn 1, từ câu 1 đến câu 11. Câu 1. Gia Cơ, tôi tớ của Thiên Chúa và của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho 12 chi phái bị tan lạc, xin chào mừng. Gia Cơ xưng mình là tôi tớ của Thiên Chúa và của Đức Chúa Giêsu Christ, và ý nghĩa của lời tuyên xưng này đó là Gia Cơ là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, một con người xác thịt, mà Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa thành người, nên Gia Cơ cũng chính là tôi tớ của Thiên Chúa. Đó là một cái sự hiểu biết rất là chính xác, nhưng mà chúng ta không thể dùng cùng một kiểu lý luận như vậy để mà lý luận như những người Công giáo, để cho rằng bà Marie là mẹ của Đức Chúa Giêsu Christ, mà Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa thành người, nên bà Marie cũng là mẹ của Thiên Chúa. Hai cái sự kiện này hoàn toàn khác với nhau. Bởi vì trong khi cái bản thể loài người của Đức Chúa Giêsu Christ cần được một người sinh ra để Ngài thật sự trở nên một người như chúng ta, thì cái bản thể Thiên Chúa của Ngài là tự có và có mãi, không ai có thể sinh ra Thiên Chúa, không ai có thể xưng là mẹ của Thiên Chúa. Và chúng ta cũng không thể lý luận vì Đức Chúa Giêsu Christ là người nên Ngài ngang hàng với chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ không phải chỉ là người mà Ngài là Thiên Chúa thành người. Cho nên dầu ở trong thân vị người, Ngài vẫn cao trọng hơn chúng ta. Nội dung của thư Gia Cơ được viết và gửi cho con dân Chúa người Israel trong hội thánh. Chúng ta đã biết hội thánh của Chúa bao gồm dân Israel và tất cả các dân tộc khác, không phải là dân Israel không mà thôi. Nhưng vì địa vị đặc biệt của dân Israel ở trong chương trình của Chúa đối với toàn thể nhân loại, cho nên Đức Chúa Trời lại có những cái sự dạy dỗ đặc biệt và có những cái công việc đặc biệt để giao phó cho dân Israel. Do vậy, con dân Chúa ở trong các dân tộc khác vẫn học được những điều mà Chúa dạy dỗ dân Israel, bằng chứng rằng tất cả những gì được ghi chép ở trong Cựu Ước là trực tiếp điều Đức Chúa Trời phán truyền cho dân Israel, nhưng mà qua đó muôn dân vẫn học được những bài học rất là quý giá cho đến ngày hôm nay, và thực tế tin lành đã được trình bày ở trong Cựu Ước qua dân Israel. Mặt khác, Gia Cơ là một người Israel tin nhận Thiên Chúa và tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ, và ông viết cho 12 chi phái Israel bị lưu lạc khắp nơi trên đất cũng chính là cái bằng chứng để cho thấy Đức Chúa Trời của Israel qua Gia Cơ đang gửi cho toàn dân Israel một sứ điệp. Và sứ điệp đó chúng ta sẽ từ từ học hỏi qua cái loạt bài chú giải thư Gia Cơ. Lời chào mừng của Gia Cơ gửi đến 12 chi phái Israel hàm ý là ông vui mừng được có cái cơ hội viết thư cho họ trong cái địa vị là một tôi tớ của Thiên Chúa và của Đức Chúa Giêsu Christ. Trong cái địa vị ấy, những gì ông viết cho họ đều là những gì đến từ Thiên Chúa đã được ban truyền qua Đức Chúa Giêsu Christ.
Câu thứ nhì. Hỡi các anh chị em cùng cha của tôi, khi các anh chị em rơi vào mọi sự thử thách khác nhau, hãy xem mỗi sự đều là sự vui mừng. Gia Cơ đã dùng danh từ các anh chị em để nói chuyện với 12 chi phái Israel. Điều đó có nghĩa là ông nói chuyện với mỗi một con dân Chúa của từng chi phái trong dân Israel, không phân biệt nam nữ.
Vào cái thời điểm mà Gia Cơ viết thư thì dân Israel đã bị tan lạc khắp nơi trên đất đã hơn 500 năm. Họ đã bị nước mất, nhà tan và lưu lạc khắp nơi trên đất, vì cớ họ phạm tội mà không chịu ăn năn. Và chúng ta cũng nhớ rằng lịch sử dân Israel đã chia thành hai vương quốc phía Bắc gọi là vương quốc Israel, vương quốc phía Nam gọi là vương quốc Giu-đa. Dầu chia thành hai vương quốc khác nhau, nhưng mà họ cùng phạm một tội giống nhau, đó là tội không vâng phục Chúa, thờ lại hình tượng. Và khi tiên tri của Chúa gửi đến bao nhiêu đời, bao nhiêu năm, hàng trăm năm để kêu gọi họ ăn năn, họ vẫn không chịu ăn năn. Vì thế cuối cùng Thiên Chúa công chính đã phải hình phạt họ bằng cách để cho họ bị kẻ thù tiêu diệt quốc gia của họ, mang họ đi làm phu tù và tha hồ bách hại họ. Và chắc chắn là trong hơn 500 năm đó, họ đã trải qua nhiều nỗi đau thương, tủi nhục, mất mát. Và nhân cơ hội này chúng ta hãy đọc lại những lời ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 28, từ câu 58 đến câu 67, để có thể hình dung những sự đã xảy ra cho dân Israel trong cái thời gian mà họ bị tan lạc. Có như vậy chúng ta mới thấm hiểu những cái điều mà Đức Thánh Linh qua ngòi bút của Gia-cơ khuyên dạy các con dân Chúa trong vòng người Israel. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 từ câu 58 đến câu 67. Nếu ngươi không cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này, ghi trong sách này, không kính sợ danh vinh quang và đáng sợ này là Thiên Chúa tự hữu hằng hữu ngươi, thì Đấng tự hữu hằng hữu sẽ giáng cho ngươi và dòng giống ngươi những tai vạ lạ thường, lớn lao và lâu bền, những chứng độc bệnh hung. Ngài sẽ khiến giáng trên ngươi các bệnh hoạn của xứ Ai Cập mà ngươi đã run sợ đó, và nó sẽ đeo dính theo ngươi. Các thứ chứng bệnh và tai vạ không có chép trong sách luật pháp này, thì Đấng tự hữu hằng hữu cũng sẽ khiến giáng trên ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt đi. Số các ngươi vốn đông như sao trên trời, nhưng vì không có nghe theo tiếng phán của Thiên Chúa tự hữu hằng hữu ngươi, nên chỉ sẽ còn lại ít. Đấng tự hữu hằng hữu lấy làm vui mà làm lành và gia thêm các ngươi thế nào, thì Đấng tự hữu hằng hữu cũng sẽ lấy làm vui mà làm cho các ngươi hư mất và tiêu diệt các ngươi thế ấy. Các ngươi sẽ bị trút khỏi xứ mà mình vào nhận lấy. Và Đấng tự hữu hằng hữu sẽ tản lạc ngươi trong các dân từ cuối đầu này của đất cho đến cuối đầu kia. Tại đó, ngươi sẽ hầu việc các thần khác bằng cây và bằng đá mà ngươi cùng tổ phụ ngươi không hề biết. Trong các nước ấy, ngươi không được an tịnh, bàn chân ngươi không được nghỉ ngơi, nhưng tại đó Đấng tự hữu hằng hữu sẽ ban cho ngươi một tấm lòng run sợ, mắt mờ yếu và linh hồn hao mòn. Sự sống ngươi vẫn không chắc trước mặt ngươi, ngày và đêm ngươi hằng sợ hãi, khó liệu bảo tồn sự sống mình. Bởi có sự khiếp sợ đầy dẫy lòng ngươi và bị cảnh mắt ngươi sẽ thấy, nên sớm mai ngươi sẽ nói, ước gì được chiều tối rồi. Chiều tối ngươi sẽ nói, ước gì được sáng mai rồi. Đấng tự hữu hằng hữu sẽ khiến ngươi đi tàu trở lại xứ Ai Cập bởi con đường mà trước ta đã nói. Ngươi không thấy nó nữa, ở đó ngươi sẽ đem bán mình cho kẻ thù nghịch làm nô và tỳ, nhưng không có ai mua. Và trong suốt hơn 500 năm, dân Israel đã sống trong cái nghịch cảnh như vậy. Giờ đây trong số họ đã có những người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Họ đã trở thành môn đồ của Đấng Christ. Nhưng khi trở thành môn đồ của Đấng Christ thì họ lại phải chịu thêm sự bắt bớ đến từ chính những người Israel. Cho nên tôi đọc lại Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 từ câu 58 đến câu 67 là để quý ông bà anh chị em hình dung ra được cái cảnh sống của dân Israel thời bấy giờ. Họ sống trong cái sự đau khổ tủi nhục như vậy, mà giờ đây tin nhận Chúa thì lại bị gánh thêm cái sự bách hại bắt bớ ngay từ chính những người Israel. Và thậm chí tác giả của thư Gia-cơ là Gia-cơ cuối cùng đã bị chính những người Israel ném đá chết. Vì thế Đức Thánh Linh đã dùng Gia-cơ để viết ra những lời an ủi, khích lệ gửi đến cho những con dân Chúa trong vòng dân Israel. Đức Thánh Linh muốn cho họ hiểu rằng mỗi khi họ rơi vào mọi sự thử thách khác nhau thì hãy xem mỗi sự đều là sự vui mừng. Và chúng ta chú ý đến là Thánh Kinh dùng từ ngữ rơi vào, và từ ngữ rơi vào ở trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là té ngã vào hoặc là bị bao vây bởi. Đó là một sự ngoài ý muốn của chúng ta. Không ai muốn rơi vào trong những sự đau thương, hoạn nạn, hoặc là bị chúng bao phủ. Chính Đức Chúa Giêsu cũng đã từng cầu xin, xin cha cất chén này khỏi con. Và chúng ta cũng chú ý lời này, mọi sự thử thách khác nhau, mỗi sự đều là sự vui mừng. Và thật như vậy, nếu chúng ta thuộc về Chúa thì mỗi một nghịch cảnh khác nhau xảy đến cho chúng ta đều là một sự vui mừng vì nó nằm trong thánh ý của Chúa và có ích cho chúng ta. Để có thể xem mỗi một nghịch cảnh Chúa cho phép xảy ra để thử thách chúng ta là một sự vui mừng, thì chúng ta phải có đức tin vững chắc nơi Chúa. Chúng ta phải tin rằng Chúa vô cùng yêu thương chúng ta và Ngài gìn giữ chúng ta như con ngươi của mắt Ngài. Điều đó được chép ở trong Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu thứ 10. Vì thế không thể có sự đau khổ vô lý nào Chúa cho phép xảy đến cho chúng ta. Chắc chắn đi theo Chúa chúng ta sẽ đối diện với những sự đau khổ, là bởi vì Chúa kêu gọi chúng ta từ bỏ chính mình mỗi một ngày, vác thập tự giá của mình mà đi theo Chúa, vác thập tự giá của mình, tức là chịu cái sự đau khổ mà Chúa dành riêng cho mỗi một cá nhân để mà đi theo Chúa. Cho nên không thể có một cái sự đau khổ vô lý nào mà xảy đến cho chúng ta, chỉ có những sự đau khổ nằm trong thánh ý của Chúa và Ngài cho phép thì nó mới xảy đến cho chúng ta mà thôi. Có thể nói rằng, một là bởi vì chúng ta phạm tội mà chúng ta bị gánh lấy hậu quả đau khổ một cách đương nhiên. Thí dụ như chúng ta uống rượu say, chúng ta lái xe, chúng ta gây ra tai nạn, rồi bản thân của mình bị bại liệt suốt đời. Còn hai là bởi vì Chúa cho phép cái sự phạm tội của người khác đem lại cái hậu quả đau thương cho chúng ta để thử thách chúng ta. Thí dụ như khi có ai đó uống rượu say, lái xe gây tai nạn và khiến cho chúng ta bị bại liệt suốt đời. Thường khi chúng ta không hiểu vì sao Chúa cho phép nghịch cảnh xảy đến với chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta lấy đức tin mà cảm tạ Chúa và theo cái sự dạy dỗ của Chúa để mà đương đầu với nghịch cảnh, thì sau đó chúng ta mới hiểu được vì sao Chúa đã cho phép nghịch cảnh xảy ra. Chúng ta luôn ghi nhớ điều này, được chép ở trong Ê-sai đoạn 55 từ câu 8 đến câu 9. Đấng từ hữu hằng hữu phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Và chính vì thế mà chúng ta chỉ cần hoàn toàn tin cậy nơi Chúa như là ông Gióp, không thắc mắc, không oán trách, mà chỉ cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ của đời sống. Đó là ý muốn của Chúa cho mỗi một con dân của Chúa. Và ý muốn đó của Chúa đã được chép lại ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 5, câu thứ 18. Trong mọi sự hãy tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với anh em là như vậy. Và chúng ta chú ý ở đây là trong mọi sự. Và như vậy, không có một cái sự gì được ngoại trừ hết. Tức là dầu cho bất cứ sự gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, hãy vui mừng tạ ơn Chúa. Và nếu đó là một cái điều đau thương, hoạn nạn, thì cầu xin Chúa giải cứu, cầu xin Chúa mở đường. Nhưng trước khi cầu xin Chúa giải cứu, cầu xin Chúa mở đường, hãy cảm tạ Chúa. Ngay cả khi người ta vu oan giá họa cho mình cũng vậy. Người không tin Chúa sẽ bảo là vô lý khi thấy chúng ta cảm tạ Chúa trong nghịch cảnh, trong tai ương, trong hoạn nạn. Nhưng rõ ràng đó là điều vô cùng hợp lý nếu chúng ta thật sự tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Còn nếu chúng ta không biết cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ, thì đó mới là vô lý và rất là vô lý. Nếu cái điều đó xảy ra cho những người xưng là con dân của Chúa. Và khi chúng ta không biết cảm tạ Chúa trước sự thử thách, thì chúng ta đã tỏ ra rằng mình không thật lòng tin cậy Chúa. Và như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ không vượt qua được sự thử thách ấy. Câu thứ ba, hãy biết rằng sự thử nghiệm đức tin của các anh em đem lại sự nhẫn nại. Cứ mỗi một sự thử thách mà Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta có một cái cơ hội để bày tỏ đức tin của mình ở trong Chúa. Cho nên, dầu là có bao nhiêu sự thử thách đi chăng nữa, thì cái mục đích chung, cái mục đích duy nhất của tất cả những cái sự thử thách ấy là để xem đức tin của chúng ta đang ở mức độ nào. Dĩ nhiên, không phải Chúa không biết gì về đức tin của chúng ta mà Chúa phải thử thách chúng ta. Bởi vì Ngài là Đấng biết hết mọi sự. Chúa biết đức tin của chúng ta như thế nào, Ngài không cần phải thử chúng ta để biết đức tin của chúng ta. Nhưng mà các thiên sứ thì không biết, ma quỷ thì không biết, thế gian không biết, và ngay chính bản thân của chúng ta cũng không biết. Vì thế, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những cái cơ hội để thử thách đức tin của chúng ta, nhờ đó mà chúng ta có thể chứng tỏ đức tin của chúng ta qua hành động ở trong mỗi một cái sự thử thách. Và cũng chính vì vậy mà các thiên sứ hiểu vì sao Chúa yêu chúng ta và Chúa ban thưởng cho chúng ta, và ma quỷ không thể nào kiện cáo chúng ta. Còn thế gian thì nhìn thấy sự vinh quang của Chúa ở trong đời sống của chúng ta, và mỗi một chúng ta thì biết mình thật sự đã tin Chúa và yêu Chúa đến cái mức độ nào. Sự thử thách có thể trực tiếp đến từ Thiên Chúa, như Ngài đã thử thách Adam và Eva, Sáng Thế Ký đoạn 2 từ câu 15 đến câu 17, hoặc là Ngài đã trực tiếp thử thách Abraham, được ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 22. Mà sự thử thách cũng có thể đến từ ma quỷ với sự cho phép của Chúa, như đã xảy ra với ông Gióp. Ở trong sự thử thách trực tiếp đến từ Thiên Chúa thì không có sự cám dỗ chúng ta phạm tội. Còn cái sự thử thách đến từ ma quỷ thì luôn là cái sự cám dỗ, xúi dục chúng ta phạm tội. Ma quỷ qua vợ của Gióp đã cám dỗ Gióp phỉ báng Chúa rồi tự tử. Ma quỷ cũng đã cám dỗ Đức Chúa Giê-xu lạm dụng ân tứ làm phép lạ, cám dỗ Đức Chúa Giê-xu thử thách Đức Chúa Trời và cám dỗ Đức Chúa Giê-xu thờ lại nó để được nó ban cho cả thế gian. Vì thế chúng ta thấy rất là rõ ràng, trong tất cả những sự thử thách mà Chúa cho phép ma quỷ làm ra để thử nghiệm chúng ta, thì đều có cái mục đích xấu của ma quỷ ở trong đó, đó là cám dỗ chúng ta phạm tội. Và đó cũng là một cái điều rất là lạ lùng ở trong tiếng Hy Lạp, cùng một chữ, nhưng mà khi thì được dịch là thử thách, khi thì được dịch là cám dỗ. Nếu nó đến từ Thiên Chúa, nó đến từ Đức Chúa Trời, thì đó là cái sự thử thách. Còn nếu nó đến từ ma quỷ, thì nó là sự cám dỗ. Thử thách thì không bởi mục đích xấu, còn cám dỗ là bởi một mục đích xấu. Cho dù là sự thử thách đến từ Thiên Chúa hay là sự cám dỗ đến từ ma quỷ được Chúa dùng để thử thách chúng ta, thì kết quả của sự thử thách là sinh ra sự nhẫn nại. Nhẫn nại tức là bởi đức tin chịu đựng những điều bất công hoặc là không thỏa lòng cho đến khi Chúa giải cứu chúng ta. Câu thứ tư, nhưng hãy để sự nhẫn nại làm trọn việc nó, để các anh em được nên trọn vẹn, không thiếu sót. Để cho sự nhẫn nại làm trọn việc nó có nghĩa là chúng ta phải bền lòng chờ đợi cho đến khi sự thử thách kết thúc bởi Chúa. Chúng ta không loay hoay tìm cách để giải quyết theo ý riêng, nghịch lại nếp sống thánh khiết trong Chúa. Thí dụ như chúng ta đột nhiên bị thất nghiệp và không tìm được một việc làm mới, sau một thời gian vẫn không thấy Chúa mở đường, chúng ta bèn chấp nhận một việc làm không đẹp ý Chúa, như là vào làm trong một sòng bài, hoặc là nhận một việc làm không được nghỉ ngày Sa-bát. Và như vậy là chúng ta đã không để cho sự nhẫn nại làm trọn việc nó. Nếu chúng ta chấp nhận trả mọi giá, cho dù có bị mất xe, mất nhà vì không có việc làm, hay là phải chịu đựng bất cứ một sự thiệt hại nào để không phạm tội, không làm nghịch lại lời Chúa mà chúng ta đã học, đã biết, thì chúng ta sẽ nên trọn vẹn, không thiếu sót. Chúa không hứa là khi chúng ta sống như vậy thì Ngài sẽ ban cho chúng ta sự giàu có, là Ngài sẽ đền bù cho chúng ta. Có thể vì chúng ta cứ vâng giữ đúng theo lời dạy của Chúa mà chúng ta cứ tiếp tục không có việc làm, đến nỗi xe bị ngân hàng tịch thu, nhà bị ngân hàng tịch thu, chúng ta phải bị đuổi ra đường và chúng ta phải trở thành người không nhà không cửa. Nhưng mà nếu chúng ta vẫn cứ vững tin nơi Chúa và nói rằng: Chúa ơi, con cảm tạ Ngài, dầu con không hiểu nhưng mà con tin rằng Ngài cho phép điều này xảy ra là có ích lợi cho con, cho nên trong cảnh ngộ này đây con vẫn vui lòng chịu đựng, chỉ xin Chúa thêm sức cho con. Rồi chúng ta sẽ thấy cái điều mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta, vì khi đó chúng ta đã chứng tỏ chúng ta là con yêu dấu của Ngài. Nhưng mà tiếc thay, biết bao nhiêu con dân của Chúa trong những cơn thử thách như vậy đã làm theo như người thế gian, đã đi tìm kiếm sự cứu giúp tiếp trợ của người thế gian. Và vì thế họ không bao giờ kinh nghiệm được thế nào là phép lạ của Chúa trong đời sống của họ, thế nào là sự bình an ở trong mọi cảnh ngộ. Họ chỉ bình an khi Chúa ban cho họ đầy đủ những thứ vật chất, cơm ăn, quần áo mặc, nhà ở, công ăn việc làm tốt, nhưng mà họ mất bình an khi tất cả những thứ đó bị lấy ra khỏi họ. Chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ câu chuyện của ông Gióp. Trong chúng ta đây tôi tin rằng chưa ai chịu thử thách đến nỗi như là ông Gióp. Hãy lòng dặn lòng rằng mặc dầu Chúa có giết tôi vẫn còn nhờ cậy nơi Ngài. Đừng vì cái sự thử thách nào mà chúng ta phạm tội. Câu thứ năm. Nếu như trong anh em có ai kém khôn ngoan người ấy hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì người ấy sẽ được ban cho. Sự khôn ngoan được nói đến ở trong câu này là sự biết cách vận dụng sự hiểu biết của mình vào trong cuộc sống. Chúng ta có thể có nhiều tri thức, kiến thức và kỹ năng, nhưng lại không biết sử dụng chúng một cách có kết quả tốt đẹp. Nghĩa rộng của câu này là, nếu có ai không biết cách tận dụng những gì Chúa đã ban cho mình, tức là các ta lân, để làm lợi ra cho Chúa, thì hãy cầu xin Chúa hướng dẫn mình, Ngài sẽ vui mà hướng dẫn chúng ta trong mọi sự. Chúa có thể ban cho chúng ta rất là nhiều phương tiện, cơ hội, tài năng, nhưng mà Ngài để yên để xem chúng ta làm thế nào với những sự ban cho đó. Dĩ nhiên, nếu chúng ta biết cách để mà tận dụng tất cả những sự Chúa ban cho để làm lợi cho công việc của nhà Chúa thì không có gì để nói. Nhưng mà không phải ai cũng vậy. Bởi vì khi chúng ta đọc cái câu chuyện về các ta lân đó thì chúng ta biết có người thì biết đầu tư của cải mà Chủ giao vào trong tay của mình. Còn có người thì không biết hoặc là biết nhưng mà làm biếng. Nhưng mà ở đây đặt ra cái trường hợp dẫu cho chúng ta không biết làm thế nào, thì chúng ta vẫn có thể đến với Chúa và cầu xin Chúa và cảm tạ Chúa, Ngài là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai. Và thậm chí ngay cả khi mà chúng ta đã biết cách để dùng những điều Chúa ban cho chúng ta để làm lợi ra cho nhà của Chúa rồi, chúng ta cũng nên đến với Chúa và hỏi Chúa: Chúa ơi, con thấy con làm như vậy đó, nhưng mà có phải đây là cái cách tốt nhất hay không? Xin Chúa hãy ấn chứng cho con rằng con đã có cái sự khôn ngoan trọn vẹn để mà có thể làm lợi tốt nhất những gì Chúa ban cho con. Có thể theo con mắt loài người của chúng ta thấy làm như vậy là tốt rồi, như vậy là khôn ngoan rồi, nhưng mà chúng ta cũng cần đến với Chúa để kiểm nghiệm lại cái việc làm của mình với Chúa, để hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, có phải như vậy là tốt nhất chưa? Và nếu chưa thì xin ban cho con cái sự khôn ngoan, để con có thể biết vận dụng sự hiểu biết của mình, tri thức của mình, kiến thức của mình, kỹ năng của mình và tất cả những điều mà Chúa đặt để vào trong tay con để làm lợi ra cho Ngài. Bởi vì con sống không phải là con sống nữa, mà Chúa sống trong con. Và con sống đây là vì Ngài mà sống, không phải vì con. Và khi chúng ta vận dụng tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta để mà làm lợi ra một cách tốt nhất là chúng ta đã có sự khôn ngoan. Nhưng mà tốt nhất cho ai? Tốt nhất là cho anh chị em cùng đức tin. Việc chúng ta phải làm điều thiện cho mọi người là chúng ta phải làm, nhưng mà trước hết là phải cho anh chị em cùng đức tin của chúng ta, như Galati đoạn 6 câu 10 đã chép như vậy. Vì thế, trong cái sự khôn ngoan về cái cách thức để mà vận dụng những điều Chúa ban cho mình để làm ra kết quả cao nhất, còn kèm thêm cái sự kiện là ưu tiên cho thành phần nào ở trong tất cả những cái việc mà chúng ta làm để phục vụ hội thánh phải được đặt lên hàng đầu, vì phục vụ hội thánh tức là phục vụ Chúa, và Chúa dùng chúng ta để chăm sóc lẫn nhau, và lời của Chúa cũng dạy chúng ta rằng chúng ta phải ưu tiên cho anh chị em cùng đức tin. Câu thứ 6. Nhưng người ấy phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ chút nào, vì kẻ nghi ngờ giống như sóng biển bị gió khuấy động. Và không riêng gì cái việc cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để biết cách tận dụng những gì Chúa ban cho mà làm lợi cho nhà Chúa, cần đến đức tin. Mà trong tất cả mọi sự chúng ta cầu xin Chúa, chúng ta đều phải cầu xin ở trong đức tin. Nếu chúng ta có chút gì nghi ngờ ở trong sự cầu xin, thì chúng ta không thể nào nhận được điều mà chúng ta cầu xin. Chẳng những vậy, chúng ta còn có tội trước Chúa. Quý ông bà chị em hãy tưởng tượng ra rằng cái điều mà chúng ta cầu xin là một quả bong bóng. Và một chút nghi ngờ là cái lỗ nhỏ thật nhỏ do một mũi kim tạo nên ở trên quả bóng. Quý ông bà chị em hãy thử hôm nào dùng một cái mũi kim châm vào trong một cái quả bong bóng. Dầu cái mũi kim đó nó thật nhỏ và nó chỉ tạo nên một cái lỗ rất nhỏ thôi, nhưng mà cái điều gì sẽ xảy ra cho quả bong bóng? Và Gia Cơ đã dùng hình ảnh của sóng biển bị gió khuấy động để nói đến cái tính chất không ổn định. Người mà có tính nghi ngờ sẽ khi thì có hy vọng cao nơi Chúa, khi thì lại thất vọng, như là sóng biển vươn lên rồi đổ ập xuống. Câu thứ bảy, người như thế cho nên nghĩ rằng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa? Bởi vì một người nghi ngờ là một người không có đức tin, người không có đức tin thì không thể nhận được điều gì từ nơi Chúa. Bởi vì Hebreo đoạn 11 câu 6 cho chúng ta biết, không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Câu hỏi được đặt ra ở đây đó là, tại sao là con dân của Chúa mà lại không có đức tin? Trước hết chúng ta cần phải hiểu rằng, đức tin đầu tiên Đức Thánh Linh ban cho mỗi một chúng ta là đức tin vào trong sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Mỗi một người đều có sự ban cho đó như nhau. Cái đức tin để có thể tin tin lành, có thể tin vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa, được Đức Thánh Linh ban cho mỗi một người giống nhau. Sau khi chúng ta tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta được tái sinh thành một người mới trong Đức Chúa Giêsu Christ, thì đức tin của chúng ta tăng trưởng dần tùy theo cái sự chúng ta ham thích lời của Chúa, tức là chúng ta đọc suy ngẫm và cẩn thận làm theo lời của Chúa mỗi ngày như thế nào. Như vậy, người mà ham thích lời của Chúa, đọc suy ngẫm và cẩn thận làm theo lời Chúa mỗi ngày, thì đương nhiên đức tin sẽ tăng trưởng so với cái người mà tin Chúa đã một năm rồi mà chưa bao giờ đọc đến Thánh Kinh. Khi chúng ta đọc, hiểu và làm theo lời Chúa, thì đức tin dẫn đến đức tin, như Roma đoạn 1 câu 17 đã chép như vậy. Bởi vì mỗi khi chúng ta hoàn toàn tin cậy Chúa, làm theo lời phán dạy của Ngài, thì Chúa giúp cho chúng ta hiểu biết sâu nhiệm càng hơn lời của Chúa, và Ngài ban cho chúng ta cái kinh nghiệm phép lạ của Ngài trong đời sống của chúng ta càng hơn. Hãy tưởng tượng, người cha giao cho đứa con một cái chìa khóa, và nói với nó rằng con hãy đi ra cái nhà kho đen tối ở đằng sau kia, đằng sau vườn kia. Hãy lấy hết can đảm, mở cánh cửa nhà kho đó, rồi con biết con sẽ làm gì. Và bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng rằng từ trong cái nhà đầy đủ tiện nghi phải đi ra sau vườn mà cỏ mọc tùm gai góc, rắn rít, để đi đến một cái nhà kho xấu xí, nhìn thấy dễ sợ, cũ kỹ mà không biết trong đó có gì. Mà chỉ đi một mình như vậy, mà cha giao cái chìa khóa cho mình như vậy. Thì có được bao nhiêu đứa con sẽ vâng lời cha để mà mạnh mẽ làm theo cái điều cha dạy. Thế nhưng giả sử như đứa con đó, dầu có run, có sợ, có nhát, có gì đi chăng nữa, có không muốn đi chăng nữa, nhưng mà vì kính sợ cha, yêu mến cha, vâng phục cha, mà cầm cái chìa khóa để đi ra sau vườn và mở được cái cánh cửa của cái nhà kho cũ kỹ đó, và khi bước vào trong đó, thì thấy ở trên cái bàn ở trước mặt mình có một cái chìa khóa khác. Và có một cái tờ giấy ghi cái lời hướng dẫn, hãy dùng chìa khóa này để mở cái nắp hầm ở dưới cái bàn này. Rồi khi đứa con đó vâng lời tiếp tục, dùng cái chìa khóa đó mở cái nắp hầm ở dưới cái bàn đó, thì thấy một cái đường đi xuống một cái hầm. Và bởi vì đây là cái mệnh lệnh của cha, đây là ý muốn của cha, dầu chưa biết có gì sẽ chờ đợi mình, dầu chưa biết cha muốn mình sẽ làm những gì ở trước mặt, nhưng mà khi đi xuống dưới cái đường hầm đó và tiếp tục đi tới, lại có cái chìa khóa khác mở qua một cánh cửa khác. Và cho đến cuối cùng, thì cái cánh cửa sau cùng dẫn đến cả một cái kho tàng, mà trong đó người cha nói rằng, cha rất mừng vì con đã tin cậy cha, vâng lời cha, và bây giờ tất cả những gì ở đây là thuộc về con. Qua cái câu chuyện ngụ ngôn đó, chúng ta hãy hiểu rằng Đức Chúa Trời là cha của chúng ta và Ngài yêu chúng ta hơn tất cả những gì khác ở trong cuộc đời này. Hãy nhớ lại, Ngài đã làm gì để bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta? Thì không bao giờ Chúa bảo chúng ta làm bất cứ một điều gì mà không có lợi cho chúng ta. Không bao giờ Chúa bảo chúng ta làm bất cứ một điều gì mà cái điều đó vô nghĩa đối với chúng ta. Có thể đang khi chúng ta nín chịu làm theo thì chúng ta cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bất mãn, cảm thấy nhục nhã, cảm thấy đau thương. Nhưng mà tất cả những việc mà chúng ta làm đó, nó dẫn đến cái kết quả là chứng tỏ chúng ta kính sợ Ngài, chúng ta yêu Ngài, chúng ta vâng phục Ngài, và cuối cùng là cái phần thưởng to lớn mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta. Người nghi ngờ là cái người mới vừa đọc lời của Chúa thì tin, vì đó là lời của Chúa mà. Nhưng mà khi ấy thì Chúa có làm gì hết. Đọc thấy lời Chúa nói vậy thì hay quá, Chúa hứa hẹn như vậy hấp dẫn quá, phước hạnh quá, và lòng thì rất là phấn khởi. Và khi đó, khi ấy thì cái sự hy vọng giống như là sóng biển vươn cao vậy. Nhưng mà sau khi làm theo lời của Chúa, chậm thấy kết quả, hoặc là đôi khi còn bị những cái sự bắt bớ bắt hại vì cớ làm theo lời Chúa, thì người ấy sinh ra nghi ngờ. Và khi đã nghi ngờ thì cái lòng lo lắng hoang mang, rồi dẫn đến thất vọng, giống như là sóng biển bị đổ ập vậy. Vừa vươn lên cao đó thì lại đổ ập xuống. Vì thế Gia Cơ mới nói, cái lòng nghi ngờ nó cũng giống như là sóng biển bị gió khô động vậy. Câu thứ 8. Một người phân tâm thì làm việc gì cũng không ổn định. Từ ngữ phân tâm ở trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là hai lòng, hai ý. Tức là khi thì nghĩ thế này, khi thì nghĩ thế khác, không có sự quyết định. Chúng ta hãy hình dung ra một người dùng dằng giữa cái sự ở lại trên bờ hay là bước xuống thuyền để đi. Để rồi kết cuộc bị té xuống nước. Câu số 9. Anh em nào thấp hèn, hãy vui trong sự người ấy được tôn cao. Người thấp hèn ở trong nguyên ngữ của Hy Lạp là người khó nghèo về tài sản vật chất, có địa vị thấp kém trong xã hội và có thể thiếu học thức. Câu này không nói chung những người thấp hèn trong thế gian, mà là nói đến con dân Chúa, vì Gia Cơ gọi họ là anh em. Trong hội thánh có những người thấp hèn như vậy, trong hội thánh có những người không có gì về tài sản vật chất, chẳng những không có mà họ còn thiếu luôn những cái tài sản cơ bản cho cái nhu cầu sống cơ bản của họ nữa. Họ cũng có cái địa vị rất là thấp kém trong xã hội. Ngay cái thời của Gia Cơ đây có nhiều con dân Chúa đang là những nô lệ, và có thể họ không biết đọc, không biết viết. Những con dân Chúa ở trong cái sự thấp hèn sẽ được Chúa dùng để tôn vinh Ngài. Họ sẽ được chính Chúa tôn cao trong cái địa vị làm con dân và tôi tớ của Thiên Chúa. Và điều đó đã được ghi chép ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 từ câu 26 đến câu 29. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dài ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có để cho làm những sự có ra không, để chẳng ai khoe mình trước mặt Ngài. Chúng ta phải chú ý đến cái thời quá khứ được dùng trong những câu mà tôi mới vừa đọc. Đức Chúa Trời đã, Đức Chúa Trời đã, Đức Chúa Trời đã. Đức Chúa Trời đã chọn. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp thì đây là một cái động từ chỉ một cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng chưa chấm dứt ở trong hiện tại và vẫn tiếp tục xảy ra ở tương lai. Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã, đang và sẽ tiếp tục dùng những con dân của Chúa ở trong cái địa vị thấp hèn ở trong xã hội để tôn vinh Ngài. Vì thế, bất cứ ai thấp hèn trong Chúa, hãy vững tin rằng Chúa đã dùng chính sự thấp hèn của mình cho thánh ý của Ngài và cho sự vinh quang của Ngài. Trong ngày Chúa đến, mỗi người sẽ được ban thưởng một cách xứng đáng. Câu 10. Người giàu hãy vui trong sự trở nên thấp hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Câu 11. Mặt trời mọc lên với nắng gắt làm cho cỏ khô, hoa của nó rụng, sự xinh đẹp của nó phai tàn. Người giàu cũng sẽ qua đi như vậy trong đường lối mình. Người giàu về của cải vật chất, địa vị danh tiếng học thức ở trong hội thánh, cũng hãy vui khi Chúa đặt người ấy vào trong địa vị thấp hèn, như là khi bị bắt hại đức tin trở thành tù nhân hay là nô lệ. Bởi vì ngay chính trong cái thời điểm của Gia Cơ ở đây, thì có nhiều con dân Chúa giàu có, nhưng mà rồi khi mà cơn bắt hại đạo Chúa nổi lên, thì họ bị người La Mã tịch thu toàn bộ tài sản, và bản thân của họ thì bị bắt để bán đi làm nô lệ hoặc là đưa vào đấu trường để đấu với loài thú dữ để rồi bị giết. Và như vậy chỉ trong một sớm một chiều hoàn toàn trắng tay. Và Gia Cơ viết rằng hãy vui khi mà Chúa đặt mình vào trong cái địa vị thấp hèn, dầu trước đó mình ở trong cái địa vị cao trọng giàu có. Bởi vì cái hạnh phúc thật là sự được ở trong Chúa, được làm con cái của Đức Chúa Trời, được sống đời đời trong vương quốc của Ngài, chứ không phải là cái sự giàu có vật chất, là cái sự sẽ qua đi trong vòng trăm năm. Người giàu có nhất thế gian rồi cũng sẽ qua đi. Tất cả những sự vinh hoa phú quý về vật chất trong cuộc đời này rồi sẽ qua đi, như loài hoa cỏ phai tàn theo thời gian, vẫn xảy ra mỗi ngày ở trước mắt của chúng ta. Người giàu trong Chúa, vì thế hãy vui mừng, phân phát tài sản của mình cho các anh chị em trong Chúa có hoàn cảnh khó nghèo. Đó cũng chính là vui trong sự trở nên thấp hèn. Và cái sự trở nên thấp hèn này là tự mình làm trở nên thấp hèn để trở nên giống như anh chị em của mình, hoặc là để nâng anh chị em của mình lên ngang bằng với mình. Con dân Chúa giàu có ở trong hội thánh ban đầu đã làm như vậy. Và điều đó được ghi chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4, từ câu 32 cho đến câu thứ 37. Vì thế, ý nghĩa của cái sự kiện, người giàu có hãy vui ở trong sự trở nên thấp hèn, vừa bao gồm cái sự kiện vì bị bắt hại mà trở nên thấp hèn, mà cũng vừa vì cái sự tình nguyện của mình, san sẻ những điều Chúa đặt để trong tay của mình cho anh chị em của mình trong hội thánh, mà mình cũng trở nên thấp hèn như họ. Cả hai ý nghĩa đó đều thích hợp với cái lời mà Đức Thánh Linh đã dùng Gia Cơ để dạy cho con dân của Chúa ở đây. Và cảm tạ Chúa, chúng ta học được những điều rất là quan trọng về cái sự ứng dụng lời của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Chúng ta học biết rằng đời sống của chúng ta luôn luôn phải đối diện với thử thách. Chúng ta học biết rằng ở trong Chúa thì phải có đức tin, nếu không có đức tin thì chúng ta hoàn toàn trắng tay, chúng ta không được một cái điều gì cả. Và chúng ta phải biết rằng Chúa là đấng ban cho chúng ta mọi sự, Ngài ban cho một cách rời rộng, chỉ cần chúng ta tin, chúng ta xin thì Ngài sẽ ban cho. Rồi tới đây chúng ta kết thúc bài học